Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 163. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đổi Mới Lời Ăn Tiếng Nói, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 25 đến câu 29, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Có 4 điểm ở trong Ê-phê-sô mà chúng ta đọc để chúng ta học hôm nay. Là câu ông viết thì nó cũng rõ ràng: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Thì câu đầu tiên thì tôi nói là chỉ nói lời lành, đơn giản phải không? Rồi ông nói ra là chớ có lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành và giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Cho nên đầu tiên hơn là chỉ nói lời lành. Số 2, chỉ nói lời gây dựng. Số 3, chỉ nói lời thích hợp. Số 4, chỉ nói lời nhân hậu. Chỉ nói lời lành, chỉ nói lời gây dựng, chỉ nói lời thích hợp, chỉ nói lời nhân hậu. Đây là 4 cái khía cạnh mà giúp cho chúng ta đo lường cũng để tập luyện. Một trong những cái cách để mình đo lường thì mấy câu hỏi này giúp để khi mình nói chuyện hay là cư xử ở đây, nó giúp cho chúng ta suy nghĩ. Điều đó có phải thật hay không? Có ích lợi hay không? Có đúng lúc đúng thì hay không? Có cần thiết hay không? Và có nhân hậu hay không? Có thật hay không? Có ích lợi hay không? Có đúng lúc đúng thì hay không? Có cần thiết hay không? Có nhân hậu hay không? Tôi tưởng nó cũng tóm tắt phần lớn điều mà Phaolô dạy ở đây. Cho nên thứ nhất chúng ta coi phần đầu tiên, đó là chỉ nói lời lành. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Chớ tức là một lời cấm. Phong ở đây chúng ta thấy Phaolô đi theo cái cách mà ông đã dạy trong phần này. Ông nói lời cấm trước, rồi ông nói lời phải làm, rồi ông đưa ra cái lý do. Lời cấm trước, rồi lời phải làm, rồi lý do. Thì cái lời đầu tiên là cấm, đó là điều mà chúng ta có cái thói quen như thế nào thì bây giờ phải ngừng lại. mà thể đang làm thì phải chấm dứt để có thể theo lời dạy này, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Chữ dữ ở đây cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm. Một phần thì dĩ nhiên là có những lời tục tiểu mà chúng ta thấy phía dưới, chớ có lời nói tục tiểu này kia. Thì rõ ràng là ở đây mà chúng ta còn thói quen chữ thề hay là dùng mấy chuyện đó thì chấm dứt liền, xin ân sủng Chúa để thay đổi ngay cách mình nói. Có ai mà không hiền lắm nhưng mà giật mình cái nói những chữ mà không có trong từ điển thì cũng phải bỏ mấy cái chữ đó ra. Tôi biết một bà cụ hồi nhỏ đó thì có cái tật nói liệu cũng tội nghiệp lắm. Hiền lắm, mà đụng tới cái mà bà giật mình là bà chửi cả tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, tiếng Hán, bà làm một giây cho khi nào bà hết giật mình thôi. Nằm đâu trong bụng, nằm đâu trong tâm tư tưởng mình không biết tại sao mà hễ giật mình hay là cái gì cái là nó bậy không à. Thì ở đây dĩ nhiên nó có phần đó, nhưng mà chữ này nó có nghĩa là làm hư thối. Làm hư thối ở trong Matthew đoạn 7 câu 7 mà lúc nãy chúng ta đọc những phần đó, cái cây xấu đó là gọi là cái cây mà nó sinh ra cái trái thối. Rồi ở trong Matthew đoạn 13 câu 47-48 thì nói là cá thối, cá hư đó. Thì mình biết cái trái mà nó trái thối như vậy phải không? Đơn giản cái trái cây mà nó thúi đó, thì mình thấy là nó sao? Nó thối, nó hư, nó làm cho tiêu hao tất cả, rồi cá nữa. Tức là cái hình ảnh là như thế này, nếu mà bây giờ mình có một cái rổ mà đầy những cái trái ngon lành gì, bỏ một cái trái thối nó hư vô thì nó làm gì? Nó làm mấy trái kia hư hết. Cá đang ngon nó bỏ một cá thối vô thành ra mắm. Tiếng Việt cũng không giúp đỡ gì. Tại vì mình cũng ăn mắm như thường. Cái vấn đề là cái công hiệu hay là cái kết quả làm cho hư thối, tức là làm tai hại, làm cho sai trật. Tức là khi có cái lời nào mà đụng tới một hoàn cảnh, nó đụng tới người, nó đụng tới sự liên hệ, mà nó làm cho hư đi, nó làm sai trật, nó làm cho sập xuống, nó làm cho đau đớn, nó làm cho thất vọng. Đó là cái lời dữ. Đó là ảnh hưởng của một lời mà đem cái kết quả sai trật. Cho nên chúng ta phải chú ý tới là điều gì mà mình nói, hay cái thái độ mình nói, cái cách mình nói mà nó đem tới một sự hư hỏng, hay là sự thất bại, hay là sự đau thương, thì đó là lời phải cấm ở đây. Là chúng ta không thể tiếp tục nói những lời đó, hay là sống như vậy, hay là tiếp tục bày tỏ những điều đó. Nhưng mà chẳng hạn như mình, người bi quan, tính mình nó vậy đó, mà vô người ta đang hy vọng này kia, mình nói lời bi quan, người ta cũng bi quan luôn. Đó là cái lời dữ đó, cái đó là làm cho người ta bị cái ảnh hưởng, không đi theo đức tin, không đi theo sự lớn lên ở trong Chúa. Hay là nói hành, thì dĩ nhiên tiếng Việt thì chữ theo lẽo hả? Nghe cái đó là biết sai rồi. Mách rồi theo lẻo rồi. Cái đó thì rõ ràng. Nhưng mà rõ ràng là cái gì mà làm tổn thương, cái gì làm sai trật, nó cũng có nghĩa là không có giá trị gì. Phaolô nói một chữ là chớ có một lời nào. Ông muốn dùng là không có một
trường hợp ngoại lệ nào, hay là lý do đặc biệt nào cho chuyện này.
Không có thoát ra chỗ nào. Tất cả mọi lời mà gọi là giữ thì là phải bỏ hết, chứ không có giữ lại một phần nào hết. Câu nữa quan trọng ở đây, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Ra từ miệng anh em. Tại sao chữ này mình cần hiểu? Tại vì mình mới đọc xong là từ trong lòng đầy dẫy mà miệng nói ra. Phải không? Từ trong lòng đầy dẫy miệng nói ra. Cái gì trong lòng thì tự nhiên hồi nó sẽ ra nơi lời mình nói, sự bày tỏ ra. Khi mà cái lòng mình sai, khi mà chẳng hạn như trong lòng mình nó cay đắng, hay là nó bực mình, hay nó giận dữ, hay nó gì đó, thì có phải tội không? Tội chứ. Đúng không? Nhưng mà sao? Nó là giữa mình với Chúa. Giữa mình với Chúa, mình phải ăn năn, mình phải xin Chúa thay đổi, xin Chúa đụng tới, xin Chúa giải quyết vấn đề đó. Giữa mình với Chúa, nó chưa đụng tới ai, nó không có ảnh hưởng tới ai. Cho nên mình phải nắm lấy cái chỗ đó. Ông nói là không thể để cho tới cái mức mà nó đụng tới người khác. Không thể để cái mức mà nó ra tới miệng, mà ra tới miệng là hết giữ rồi. Mình biết cái đó mà hết lời nó ra thì không cách nào mà giữ lại được. Không sao mà tẩy xóa được. Cho nên ông nói là vấn đề của chúng ta hiểu rằng ở bên trong chúng ta cần sự tham viếng của Chúa, nhưng mà cộng đồng dân sự Chúa, mỗi người phải kỷ luật. Đó là nếu mà lòng mình không chỉnh,
giữa mình với Chúa phải giải quyết vấn đề, không để cho nó lan ra.
Mình không có để người khác phải đụng tới, phải bị gánh lấy, phải bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề thâm sâu trong lòng của mình. Mà đó là điều mình ít nghĩ tới, phải không? Mình bụng sao nói vậy à? Tức là nói, nghĩ sao là nói, quên mất nghĩ là nếu cái chuyện đó là chuyện của mình, thiếu kỷ luật với Chúa, thiếu hồng ân của Chúa, đó là chuyện mình phải giữ để Chúa sửa. Mình không có thể sống ở trong cái chỗ mà lời đó trở thành vấn đề cho người khác.
Nghĩa là chúng ta phải cẩn trọng bảo vệ liên hệ với nhau.
Cái đó là cao điểm hơn, cái đó là chuyện quan trọng. Không thể để tới cái mức đó được. Và đó là cái điều mà Chúa muốn dạy chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta phải xin Chúa đổi từ bên trong cái thái độ của chúng ta, hay là tư tưởng, hay là sự nghi ngờ, hay là thiếu đức tin. Điều đó là cá nhân. Nhưng mà cá nhân mà không giữ và không đi trong ân sủng Chúa, cá nhân thành ra vấn đề cho sự liên hệ. Vợ chồng mà một người không giữ trong kỷ luật của Chúa, nói tới nó luôn hồi thì là liên hệ đó thành ra vấn đề. Cha mẹ con cái mà không giữ cái này thì cha mẹ có vấn đề, con cái có vấn đề. Hội thánh mà không giữ cái này thì mọi người có vấn đề, đúng không? Cho nên điều đó là quan trọng. Ở đây Kinh Thánh nhấn mạnh điều này xin dở ra ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn số 3. Phi-e-rơ nhất đoạn số 3 và nhiều chỗ khác nữa, nhưng mà tôi đọc một câu ở đây để cho chúng ta thấy rằng cái vấn đề của sự thay đổi của Chúa ở trong cái cộng đồng của Hội Thánh Chúa nói lên một cái vấn đề quan trọng kỷ luật này. Đoạn 3 câu 8 tới câu 11. Rút lại hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhượng. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước. Ấy là vì điều đó mà anh em được gọi hưởng phước lành. Và ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ miệng lưỡi, đừng nói điều ác, lời gian dảo. Anh em thương xót nhau, anh em yêu nhau, anh em sống trong sự liên hệ của ân sủng Chúa thì anh em phải giữ miệng mình, anh em phải gìn giữ lời nói của mình. Bởi vì nếu mà mình yêu sự sống và yêu phước hạnh của Chúa, đó là căn bản của chúng ta. Mà lời nói của chúng ta nhiều khi nó thành thói quen. Kỳ trước mình học với mình nói nó thói quen. Phải không? Nó thói quen, nó nằm trong thân thể hay chết này, nó ra nào mình không ngay. Những cái cách nói chẳng hạn như tại sao em không chịu làm này, hay là em chả bao giờ, hay là anh chẳng bao giờ, hay là nghĩa là chỉ cần hỏi một câu cái là mất lòng rồi. Nhiều khi mình không có ý đó, nhưng mà quen cái miệng nói kiểu đó. Thành thử nhiều khi mình không biết cái đó hay là không nghĩ tới cái đó, nhưng mà vì sao? Cái thói quen nó nằm trong máu á. Mà bây giờ ân sủng Chúa phải dạy cho mình
để miệng lưỡi lời nói của chúng ta tràn đầy ân sủng của Chúa. Và đó là công việc ân điển của Chúa bắt đầu từ trong lòng, để những gì sai trật ở trong lòng không trào dâng ra, nhưng nó được thay đổi từ bên trong. Bởi vì tấm lòng của chúng ta rất nhiều sai trật.
Nó trào dâng ra là mình gọi là lãnh đủ. Cho nên mình phải giữ lại và xem xét trong ân của Chúa là những thói quen đó phải được sửa ở trong ân lành của Chúa ban cho. Cho nên chỉ nói lời lành, tức là không để cho lời dữ đi ra mà đụng tới làm cho cái ảnh hưởng, làm cho hư hỏng. Giống như trái thối làm hoàn cảnh thối, cá thối làm cho hư mọi chuyện. Điều thứ hai là chỉ nói lời gây dựng, chỉ nói lời gây dựng. Nên nói gây dựng ở đây thì ông nói rằng chớ có lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho cả nghe đến. Một lần nữa là không được đi cái con đường làm sự dữ, tức là mình phải kỷ luật trong cái cách mình nói. Sự suy nghĩ của mình là phải suy nghĩ coi lời này có đem tới cái kết quả hay là có sự giúp đỡ hay không. Chứ không phải là vì mình nghĩ làm sao, cảm động làm sao thì nói điều đó.
Chữ lành ở đây có nghĩa là gây dựng, làm cho tăng tiến lên, làm cho mạnh mẽ hơn. Nghĩa là khi chúng ta nói chuyện thì phải hỏi rằng điều tôi nói có gây dựng, có ích lợi hay không, có giúp đỡ ai không.
Khi mình bắt đầu nói chuyện mình trở thành ra thói quen, trước khi mình nói trong đầu mình nó có câu hỏi là có lợi không? Có lợi để nói câu này không? Có lợi để nói bây giờ không? Có giúp ai không? Mà mình có cái đó, nó trở thành ra cái thói quen của ân sủng Chúa đặt vào đó, thì nó thay đổi cách mình nói, nó thay đổi cái thái độ mình nói, nó giúp cho mình ở nơi đó. Rồi vì sao? Mình suy nghĩ tới người đối diện với mình, cái người lắng nghe lời của mình, cái người nhận lấy lời của mình ở đó.
Chữ làm như chúng ta hiểu là chữ nói về sự gây dựng, sự làm cho tăng tiến, sự nâng đỡ. Nhưng mà nó không phải chỉ trong tính cách tích cực mà thôi. Nó áp dụng trong khía cạnh tiêu cực nữa, nghĩa là khi chúng ta phải sửa sai một người nào thì cũng phải làm điều đó trong sự tốt lành.
Có nhiều khi mình phải sửa, không phải là không được sửa sai, không phải là không có nói ra những chuyện sai lầm, có cái chỗ dạy dỗ đó, lát nữa chúng ta đụng tới. Đây không có nghĩa là chỉ vỗ vai rồi khen thưởng hay là nói cho mát miệng, không phải vậy. Điều là nói ra đó nó có gây dựng không? Cái lời của mình nó có làm cho người kia lớn lên hay là làm cho người kia thiệt hại xuống? Có một câu giúp cho chúng ta hiểu khi mà lời của Chúa nói về Chúa Giê-xu xin dở ra ở trong Ê-sai đoạn số 50. Ở đây khi mà tiên tri Ê-sai nói về người đầy tớ của Đức Chúa Trời, tức là nói về Chúa Giê-xu, thì nói về cái lời nói của Chúa và giúp cho chúng ta hiểu được cái tiến trình ở đằng sau. Ê-sai đoạn 50 câu số 4. Ở đây là đấng hầu việc, đấng phục vụ đó. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi sớm mai, đánh thức tai nghe để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Ở đây nói rằng Chúa ban cho ta một cái lưỡi của người được dạy dỗ. cái lưỡi được sự dạy dỗ, cái lưỡi có kỷ luật, cái lưỡi đi con đường của Đức Giê-hô-va. Cái lưỡi đó là sao? Được dùng để nâng đỡ kẻ mệt mỏi, tức là để nói những lời gây dựng, lời lành, lời gây dựng đúng theo lời của Chúa. Thì cái tiến trình ở đằng sau là gì? Ngài đánh thức ta mỗi sớm mai, đánh thức ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Có cái sự học hỏi với Chúa ở đằng sau, có cái sự đi với Chúa hàng ngày đằng sau, nó mới đụng tới lời nói của mình, nó mới thay đổi thái độ của mình. Còn mà không, mình cố gắng học nói vài lời ngọt hay là nói này nói kia rồi nó cũng đi à. Cho tới khi nào Chúa thay đổi ở bên trong. Cho nên tôi có thể nói điều này là nếu chúng ta có vấn đề của lời nói, thì chúng ta có thể nói rằng mình có cái vấn đề học theo Chúa. Nghĩa là trong đời sống hàng ngày của mình không có chỗ thức dậy với Chúa, không có chỗ học lời Chúa, không có chỗ nghe lời Chúa, cho nên cái lòng mình nó không được thay đổi, và vì thế nó bày tỏ ra trong cái miệng mình nói, cái thái độ của mình. Để sửa điều đó thì phải làm gì? Phải học theo Chúa, phải để lời của Chúa tới. Trong Kinh Thánh thì chỉ dạy nhiều thứ, ở trong lời nói của người khôn ngoan, trong Châm Ngôn thì nói điều đó. Người khôn ngoan nói ra lời trí thức, rồi người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, kỷ luật miệng mình, ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 23, thêm sự học thức, nói lời nào ra, bày tỏ rằng là mình có cái kỷ luật và đã học theo Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta có chỗ yếu đuối hay là thấy được điều khó khăn, thách thức của đời sống mình ở đây, nhớ rằng chỗ thay đổi không phải là chỉ ráng giữ lời. Tại vì mình chỉ ráng tới mức thôi, cái chỗ là học theo Chúa đều đặn để lời đó đến với chúng ta cách tự nhiên. Ở đây nói lời lành, nói lời gây dựng, rồi phần nữa là nói lời thích hợp, nói lời thích hợp. Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Khi đáng nói đó, đúng theo cái nhu cầu của chuyện mình đang đối diện, có thích hợp không và có cần thiết không? Thích hợp đúng chỗ và cần thiết đúng cái nhu cầu. Phaolô dùng chữ là nhu cầu. Có một cái nhu cầu, cho nên mình phải hỏi rằng có cần thiết hay không là khi mình nói. Nhưng mà chữ ông nói nữa là cái nhu cầu này, ông dùng cái chữ là cái hiện tại, chuyện đang xảy ra. Cho nên cái lời nói nó phải đụng tới, nó thích hợp, nó giải quyết vấn đề. Cho nên mình dùng cái chữ là thích hợp là như vậy. Tức là có những lời không thích hợp, có những chỗ không phải là lúc nói, có những môi trường không phải là cái chỗ đem chuyện đó ra. Cho nên một người được ơn của Chúa, sống ở trong ân sủng Chúa thì được hiểu biết, được huấn luyện trong lòng, được dạy dỗ để biết rằng đây là lúc đáng nói hay là đây là lúc không được nói. Đây là cái chỗ nói hay là đây không phải là chỗ nói. Đây là cơ hội hay là đây không phải là cái cơ hội. Và một điều mình học liền, chúng ta kinh nghiệm đời thì cũng biết. Điều mình học giải quyết nhiều vấn đề là có những chỗ yên lặng là vàng. Đúng không? Yên lặng là vàng. Nói nhiều, dính vô nhiều chuyện. Ở trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 19 thì nói rằng hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu. Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Hễ nói nhiều thì tự nhiên gây chuyện. Bớt nói thì là bớt cái cơ hội để đụng chạm nhau, để mà gây chuyện nhau, đúng không? Cho nên mình cẩn thận ở chỗ đó. Nhiều khi điểm đó là điểm cần kiếp tập cái thói quen là đừng có phản ứng liền. Hễ cái gì tới mình đừng phản ứng liền. Để đó một tí, cầu nguyện qua một tí, yên xuống một tí, rồi từ từ hễ mà tới mà phản ứng liền là chi cũng có chuyện. Vì sao? Vì mình chưa có giờ để hỏi có đáng nói hay không, có lời lành hay không, có ích lợi hay không, có thích hiệp hay không, mình chưa hỏi gì hết trơn, mình phản ứng liền. Thì nó dĩ nhiên đem chúng ta vào cái chỗ hư hoại, làm cho ung thối. Giữ lời hay là giữ cách nói, giữ lúc nói cũng là hết sức là quan trọng. Có cái câu tôi cũng thích là nói như thế này. Có những khi đó mình đúng chứ không phải không. Nhưng mà đúng không phải là lúc nói. Nhiều khi yên lặng đang cãi cọ hay là thảo luận, hay dùng chữ thảo luận thì dễ hơn. Với vợ, với chồng, mình biết mình đúng, mình biết chắc chắn mình đúng. Mà cứ nói mình đúng thì gây chuyện. Cho nên yên lặng nhiều khi là khôn hơn. Không, yên lặng để mà giải quyết vấn đề lớn hơn, yên lặng để gây dựng cái chuyện lớn hơn, lâu dài hơn, nó khôn hơn là nhất định là chuyện này anh đúng, nhất định chuyện này em đúng. Thì đúng rồi thì sao? Nó gây ra những cái chỗ khác chứ không phải là đúng rồi thôi. Thành thử yên lặng cái chỗ đó có hồi phải nói. Một vài câu ở trong Châm Ngôn. Châm Ngôn thì nhiều câu này lắm, tôi chỉ muốn đưa ra một vài chỗ để chúng ta có. Đoạn 15 câu 23. Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Phải thì nói cho đúng á, nghĩa là đúng thì đúng lúc thì nó đem tới sự giúp đỡ vui mừng và làm cho kết quả tốt. Đoạn 23 câu 11 tới câu 13. Lời nói phải thì khác nào bình bát bằng vàng có cẩn bạc, người khôn ngoan của trách lỗ tai hay nghe, khác nào một cái vòng vàng, một đồ trang sức bằng vàng ròng vậy. Tức là ngay khi mình sửa sai đó, khi mình chỉ ra vấn đề của những người liên hệ với mình mà nói đúng lúc, đúng thì, đúng chỗ, đúng cách thì nó như là điều quý giá. Mà nói ẩu, nói bậy, nói sai thì nó gây ra nhiều chuyện hơn. Rõ ràng, không có gì phải giải thích thêm. Cái tiến trình gì ở bên trong khi chúng ta hỏi những câu này rằng có thật hay không, có giúp đỡ hay không, có thích hợp hay không, có phải thì hay không, nó là cái gì? Nó là một sự thay đổi ở bên trong chúng ta, là chúng ta không còn ích kỷ nữa. Tại vì cái người ích kỷ là sao? Thấy chuyện mình nói, thấy cái gì đó là nói, là làm. Còn cái người kia là sao? Là suy nghĩ tới người khác, suy nghĩ tới ảnh hưởng, suy nghĩ tới cái kết quả. Tự nhiên nguyên cái hệ thống cư xử của mình nó đụng tới người khác vì cái ích lợi của người khác, vì cái sự suy nghĩ mình nhớ tới cái người đó. Mà bây giờ mình rất đơn giản trong gia đình của mình ha. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn la con đi, giận quá, muốn nói liền, tức quá thì muốn la liền. Nhưng mà chưa chắc lúc đó là lúc nên la, chưa chắc cái lời đó là lúc lời nói. Yên một chút, suy nghĩ một chút, kêu nó vô nói chuyện khác hơn. Thì nó gây giận, la động động lên thì nó cũng không trả lời được mình, mà mình cũng không có giải quyết được gì. Đơn giản như vậy, vợ chồng ở ngay trong cộng đồng của hội thánh của chúng ta cũng cần thiết như vậy. Đó là điểm mà chúng ta phải nhớ rằng có thì, có lúc, có chỗ. Vì khi chúng ta sống càng bớt về mình bao nhiêu, vì người khác bao nhiêu, đó là con đường của ân sủng Chúa. Cho nên tôi hỏi rằng cái người mà hay than phiền hay là cái sự than phiền có bao giờ đúng không? Có cái sự sửa sai, tức là mình biết đúng lúc, mình nói với thái độ đúng, đã hỏi coi đúng thì chưa, có cần thiết chưa. Mình chỉ ra cách giải quyết vấn đề, than phiền chỉ nói ra cái ý mình, nói ra cái ý của mình rồi để đó là ai lãnh lãnh, ai chịu chịu, ai đau đớn thì đau đớn. Cho nên mình phải phân biệt điều đó. Nếu mà mình muốn sửa đó, mình phải cầu nguyện đến lời Chúa, có phải mình là người nói hay không, hay là chuyện này Chúa dùng người khác. Nói lời nào, nói lúc nào, nói thời nào, cầu nguyện hết cái đó, điều đó thì dĩ nhiên có sự khôn ngoan. Thấy sao nói đại như vậy thì luôn luôn sẽ đem tới sự khó khăn. Khi mà mình cứ lo tưởng tới cái chuyện người khác nói này, mình sống cũng khó khăn lắm. Ở trong truyền đạo đoạn 7 câu 21 thì nói rằng chớ để lòng về mọi lời người ta nói. E ngươi nghe kẻ tôi tới mình chửi rủa mình chăng? Thế mà lắng nghe người ta nói, chi cũng nghe người ta chửi, chi cũng nghe người ta nói xấu với mình.
Cho nên đối với dư luận của những người chung quanh thì chúng ta có một cái tiêu chuẩn đơn giản để áp dụng. Tiêu chuẩn là như thế này, cũng đơn giản mà thôi.
Mình sẽ không có tốt như người ta nói mình đâu. Nhiều người tới nói, ô cảm ơn ông, cảm ơn mục sư hay là cảm ơn anh chị tốt quá này kia. Mình không có hay giống đâu, mình cũng không giỏi như vậy đâu. Đừng có từ đó mà khoái chí rồi té bể đầu. Còn phía bên kia người ta nói mình thứ này, thứ kia này kia.
Thì mình cũng không có quá tệ như người ta nói đâu. Mình không hay, không giỏi như người ta nói, cũng không tệ như người ta nói.
Ân sủng Chúa đang làm việc ở chỗ người ta không thấy. Ân tứ Chúa ban cho nó chưa bày tỏ ra. Về hỏi rằng những lời đó có cái gì đúng không? Đúng thì tôi sửa, không đúng thì thôi. Rồi yên tâm mà sống trước mặt Chúa. Vì nhiều khi mình nghe khen, mình ham, mình thích mấy lời đó riết, mình chỉ quen nghe mấy lời đó, còn nghe lời sửa sai nghe không được. Còn cái hồi thì mình cứ nhớ tới lời người ta than miết, còn cái chuyện thực sự Chúa làm thì cũng nghĩ tới, thành ra
bị nản lòng.
Đủ thứ chuyện trong gia đình hay trong liên hệ. Cho nên điều quan trọng của chúng ta thích hợp trong khi mình nói cũng như trong khi mình nhận. Phần tới đây tức là cái cuối cùng mà ông nói kết quả. Cái kết quả ông nói là như thế này. Đáng nói phải nói một vài lời lành giúp ơn cho kẻ nghe đến. Cái chữ ích lợi mình đã nói rồi. Giúp ơn cho kẻ nghe đến. Cho nên mình nói ở đây là chỉ nói lời nhân hậu. Chữ nhân hậu của mình nó hơi tổng quát. Tức là mình nói lời lành, nhân hậu, hiền có ý đó. Cái ý là nói lời ân sủng của Chúa. Không có nghĩa là nói lời mềm mại, dễ thương, anh đã nói có duyên. Dĩ nhiên cũng nên phải có những điều đó. Nhưng mà ân sủng là gì? Nói lời ân sủng, nói bằng người ta nghe, người ta nhận lấy ân sủng thì nói cái gì? Thì mình hỏi là khi chúng ta nhận ân sủng Chúa thì chúng ta nhận điều gì? Có phải nhận những gì mà mình không xứng đáng không? Có phải là nhận những cơ hội mà không phải Chúa cho mình một lần, Chúa cho mình trăm lần, Chúa cho mình thường xuyên đời đời để mình có thể trở lại với Chúa không? Có phải là Chúa gánh cái giá của điều Chúa ban cho không? Khi mà Chúa ban cho mình ân sủng là gì? Chúa trả cái giá cho cái ân sủng đó để mình khỏi phải gánh cái giá đó, đúng không? Cho nên vấn đề của chúng ta khi nói mà người ta nhận được ơn, nghĩa là chúng ta cũng nói trong đó là có những cái trường hợp, có những cái hoàn cảnh mà cái người đó xứng đáng nhiều cái chuyện hơn, xứng đáng nhiều cái lời nặng nề hơn, xứng đáng nhiều cái sự sửa đổi hơn. Nhưng mà bởi vì ân sủng của Chúa mà mình đã nhận được, mình đã biết được một vạn ta lân mình đã nhận nơi Chúa rồi, thì 100 đơn nê này mình nói tí xóa luôn, ân sủng mà.
Thank you.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy lòng Ngài. Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy lòng Ngài. Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy